nhiều rộng rãi, nhiều thì rộng rãi, không có phải cách mít như cách chỗ kia. Nếu mà ngày nay mình ở nhà bác Tư hoài thì khó cho bác Tư, bác Tư cũng chịu không nổi. Thôi mà dày nó để dài, đó là chủ nhà người ta muốn lấy nhà lại rồi đó. Chiều này tôi cũng đi là chỗ nào cũng đòi giữ sáng, đâu có được, tôi phải giữ bao nhiêu có chừng một tuần là nhiều lắm, nhưng mà có chỗ đông cũng như Cali thì đông, phải ở lâu khoảng 3-4 tuần mới trở về.
Này, bữa nay là ngày đầu tiên khai trương cái thượng đường phòng họp nè. Thiền đường là một vấn đề rất là quan trọng, là chúng tôi cũng đang thắc mắc rất nhiều. Tình cờ đương nhiên chúng ta lại được một cái thiền đường như thế này, rất là khang trang và rất là thuận tiện. Theo tôi thấy rất là thuận tiện cho tất cả anh em bạn đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin thay mặt tất cả quý bạn để mà tạ ơn Thượng Đế đã giúp cho chúng ta có được thuận tiện này. Có lẽ 6 tháng rồi sẽ 6 tháng nữa hay là sau nữa, chúng ta cũng sẽ nhờ ơn Thượng Đế tạo chúng ta một cái tiền đường mà giúp cho chúng ta có thể tiến trên con đường tình thương và đạo đức. Xin lỗi tay. Thưa thầy, bữa nay cũng là cái ngày cuối cùng mà thầy sẽ tạm xa chúng tôi. Chuyến đi Tây Du kỳ rồi làm cho bạn đạo ở đây các chỗ rất là lo lắng cho sức khỏe thầy. Cho nên chuyến đi kỳ này tôi chỉ có cầu mong rằng thầy cũng nên thận trọng với cái thể xác tam đại của thầy để thầy ở chứ anh em thêm một thời gian lâu nữa, vì chúng sinh ở nơi cõi ta là này còn cần rất nhiều sự có mặt của thầy đây trong một thời gian khá dài. Vậy chúng tôi xin cầu xin thầy thận trọng với lý sức khỏe và cầu xin ơn trên bảo hộ cho thầy. Chuyến đi này đem lại nhiều kết quả và sáng suốt của thầy sẽ đem chiếu rọi cho tất cả chúng sinh ở châu Mỹ. Chúng tôi xin phép thầy để nhường lời lại cho bạn tài có ít lời cùng thầy để tiễn đưa thầy trong chuyến đi này. Và trong khi thầy vắng mặt, chúng tôi cũng xin hứa với thầy rằng mặc dù vắng mặt thầy ở đây, tôi vẫn tiếp tục trên con đường tu học. Xin cảm ơn. Xin mời anh ta.
Trước khi thầy đi thì con cũng xin nhìn lại cái tình hình, tổng kết tình hình mà chúng con học hỏi được một thời gian với thầy sau khi mà thầy trở về từ Pháp. Mặc dù cái thời gian đó rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng con đã hưởng được rất nhiều cái phần thanh điển mà thầy đã ban cho. Tất cả những gì mà thầy dạy trong băng, thầy nhắc nhủ, thầy nhắn, nó bao gồm hết tất cả mọi nơi, mọi giới, từ thượng, trung, hạ, cũng cùng một lời nói của thầy. Nhưng mà người cao thì hiểu theo cao, người trung thì hiểu theo trung, và người hạ thì hiểu theo hạ. Nhưng mà tất cả đều là sự hóa giải của sự trần tượng, và đem cái thanh tịnh này, đem cái thanh điển này để mà chiếu rọi hết tất cả mọi nơi mọi giới. Và trong cái thời gian ngắn ngủi đó, cái hào quang linh động của thầy nó rất là vô cùng tận. Tuy nhiên chúng con cũng ý thức được rằng cái phần thanh điển đó phải đem ban rải cho tất cả bạn đạo khác. Bởi vì những gì mà chúng con hưởng được của thầy, tất cả các bạn đạo khác cũng có được quyền hưởng đi như vậy, không hơn và không kém. Đây là đến cái lúc thầy đã tạm ngưng lại để mà đi đem cái dòng thanh điển của thầy để mà ra ban rải ra chỗ khác. Trái lại như lần trước, chúng con sầu muộn trong lúc mà thầy ra đi, nhưng mà ngày hôm nay trưởng thành được trong cái đạo pháp này rồi thì chúng con rất là hoan hỷ. Bởi vì con biết rằng ngày mai đây các bạn ở nơi xa khác cũng sẽ được hưởng như chúng con đã hưởng. Ngày mai đây tất cả những các bạn đạo ở phương xa khác cũng hưởng được tất cả những cái gì tình thương yêu mà thầy đã ban cho chúng con. Thì với cái sự nhỏ yếu này, với cái thân tứ đại không có đi được xa là bao nhiêu, và cái dòng thanh điển này nó còn ngắn cột lắm, thì chúng con cũng chẳng biết gì hơn là chính nhờ thầy đem tất cả những cái tình thương của chúng con đến mọi nơi mọi giới, nhờ thầy chuyển lời lại với tất cả bạn đạo nơi mà thầy đến rằng bạn đạo Vô Vi ở Montreal này gửi tất cả cái tình thương huynh đệ đến cho các bạn đó. Và con thấy rằng ngày hôm nay thầy đi đây không phải là thầy đi một mình nữa, mà thầy sẽ ôm hết tất cả chúng con, đem hết cả cái tình thương nhỏ mọn của bạn đạo Vô Vi này mà đến với các bạn đạo khác, nói rằng ở cái phương xa đây, ở Montreal này có một số người còn nghĩ đến các bạn, và cùng chung góp với các bạn dòng thanh điển nhỏ nhỏ mọn này để mà hòa với cái thanh điển của Đại Hồng Cha. Đó là cái ước nguyện mà của chúng con muốn gửi gắm với thầy trước khi thầy lên đường.
Trước khi xa các bạn thì những gì mà các bạn đã chứng kiến về hành động của tôi, về việc tu học của chính thể xác, đương sanh tại thế của tôi, và phần thiêng liêng của những vị nào đã tu thanh nhẹ cũng không phần giao cảm được. Cho nên ngày nay các bạn thấy rõ rằng nhiệm vụ di động của Thượng Đế nhờ đến tôi đi các nơi liên tục từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam, hay là ở Việt Nam cũng vậy, không có chỗ nào tôi được ở lâu là vì thế nào, vì Ngài muốn ban rải tất cả khắp các nơi để cho con Ngài càng ngày càng sáng suốt thêm và nhận định rõ nhiệm vụ của chính nó, và chính nó sẽ thấy nó là Ngài để làm việc cho chúng sinh ở sinh tận. Cho nên những người Vô Vi ở Canada được phước nhiều, được hướng nhiều hồng ân của bề trên, và tôi thấy rằng các bạn cũng có một phần cố gắng. Và những điều kiện sống hiện tại ở Canada đối với những người tu cũng rất dễ dãi, có cơ hội tu nhiều hơn các nơi khác nữa là sao. Thì tôi cũng mong rằng các bạn sẽ tiếp tay tôi một ngày nào đó, rồi sẽ đóng góp, rồi Thượng Đế cũng sẽ gửi các bạn đi các nơi và để xây dựng tình thương và đạo đức theo chương trình vĩ đại của Thượng Đế, thực thi cho kỳ được siêu văn minh tại thế, để cho chúng sinh hiểu rõ rằng cha của người không bao giờ quên người. Những cái người người ta quên cha. Các con ngại đã quên ngại quá mê muội. Quá má mê muội cánh hồng trắng quên trắng trắng. Ngài phải cô đơn cho nên Ngài đã thể hiện trong tình cha thế gian, tình người cha ruột thịt thế gian, đối diện với người con ruột thịt mà nó cũng đặt của cha nó. Nhưng tình cảnh đó không xa, ở Canada cũng có, chính các bạn cũng có. Nó nói đôi môi nó thôi, thật sự trong tâm nó không có thương cha nó. Nó sống trong một cảnh khác biệt, nó quên đấng cha lành, đấng cha chót vật, đấng cha cao siêu, đấng cha thanh tịnh, đấng cha sáng suốt để chiếu rọi trong tâm hồn của nó. Mà nó cũng đành quên, nó mê muội về vật chất, nó bỏ tình thương căn bản hằng ngày hằng giờ. Cho nên bề trên nó gọi, nhưng gọi những linh căn xuống thế để kêu gọi chúng nó trở về, nó phải rơi lụy vì nó để đánh tâm hồn bị quá tham lam, quá ngu muội, đã sống hàng ngày hàng giờ với đấng cha lành mà quên, để tạo ra sự động loạn, gây sự đau khổ cho nội tâm. Ước vọng mà không thực hành. Cho nên đối diện nó là cha, tình thương của nó tại thế, bằng ruột bằng thịt, nhưng mà nhiều khi khuyên nó cũng không chấp nhận. Một chút đó thấy tình con đối với cha nó tự xa dần, nhưng mà cha nào lại đi bỏ con? Người cha nào muốn con nó ở địa ngục bị hành hạ? Nhiều khi nó liều mình, nó nói để thà là con bị hành hạ hơn là bị cha dạy. Nó dám nói đó, thâm tâm những câu nói đó, tôi đã từng nghe và tôi cũng rất cảm động. Rồi tôi cũng cố gắng khuyên lắm, tôi cũng mong cho chúng nó phải biết cha nó nhiều hơn, lấy cái cảnh đời để tiến về cảnh đạo. Cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt, nó phải biết thương cha được nó tại thế, nó mới hội ngộ được cảnh trường sanh bất diệt. Đáng lẽ tôi kêu mọi người các con ở, nhưng không. Tại sao? Tại lúc tôi muốn mọi người đi trong bình đẳng, cùng đi với tôi trong hành trình đời đạo. Con người phải học hiếu thảo, biết thương yêu cha mẹ. Đó là hơn các bạn lập bàn thờ mà không biết kính cha yêu mẹ. Cho nên tôi đã nói ra những bài mẹ Việt Nam đau khổ, tình thương của người cha đặc biệt. Các bạn phải hiểu, phải giữ cái đạo đức để tiến. Đạo đức không bao giờ bị giết và bị hư hao. Cho nên các bạn phải nhớ, với tôi, chúng ta còn mang thể xác tại thế gian, chúng ta đắm nhiều tuồng nhiều cảnh, lâm lúc chúng ta lâm ly trong đau khổ thương yêu, để tìm con đường hạnh phúc vô cùng cho mỗi gia đình, cho mỗi tâm linh. Ngày nay chúng ta sống đây cũng như sống trong một đại gia đình của cả năm châu. Chúng ta thương yêu cháu. Các bạn đã thấy hành động của tôi 24 trên 24 vì ai? Và tôi thấy khổ. Tôi mong muốn những gì? Tôi muốn mong muốn quà ngon với các bạn sao? Tôi mong muốn ăn được món quà ngon là sự tu thành tâm của các bạn, sự tập thả của các bạn. Đừng có xáo trá lương gạt của các bạn nữa, uổng lắm bạn ơi. Kiếp này mà còn xáo trá gạt lấy mình thì làm sao mà trở về được. tôi là người đứng trong trình tình cảnh của các bạn trước kia. Ngày nay dày cấm tu tỉnh tôi mới thấy rõ rồi. Phải thương yêu cha mẹ, phải biết thương yêu mình mới trở về nguồn cội được. Cái chân lý nó không bao giờ thay đổi được. Các bạn không nghe những cái, nó nghe những cái chiều hướng tà ma mà nó hại các bạn, làm tư tưởng các bạn suy đồi và thiếu văn minh. Sự văn minh của Thích Ca đã có rồi, sự văn minh hiếu thảo của Thích Ca đã có rồi. Đã bao nhiêu ngàn năm nay kêu gọi chúng sanh từ hành động đến đi thuyết, nhưng mà chẳng ai chịu, chẳng ai chịu trở về. Rồi bày mưu đắc sử, làm những sai lầm, thiếu thanh tịnh của nội tâm, đòi hỏi ngoại cảnh quá nhiều, quên nội thức. Cho nên tôi đã nhắc các bạn, và tôi sẵn sàng cho các bạn bầm tôi làm cái gì làm, để thử coi người này phải thực chất trở về nguồn cội được không, để cho các bạn tin. Cho nên tôi chấp nhận bất cứ bao nhiêu câu hỏi nào của các bạn, tôi cũng bình tâm để trả lời. Đối với người đời không ai chịu làm chuyện đó, tôi phải làm. Để chi? Để dành cho ai? Các bạn hiểu sự thương yêu vô cùng của tôi đối với các bạn. Các bạn không nên lừa gạt các bạn nữa, mà cố gắng trở về với chính bạn. Nó thấy rõ sự chân chánh trong nội tâm của các bạn, không tìm trễ rồi bị thỉnh nữa thôi. Trước khi ra đi, sự cảm động của chúng ta rơi lụy này, nhưng mà nó lại đánh tâm linh của mình. Tôi hy vọng rằng ngày trở về chúng ta sẽ vui vẻ hơn, và tôi cũng vẫn tiếp tục chấp nhận những sự cực nhọc vì đạo hành đạo. Và ơn trên tin tưởng rằng nếu các bạn có tâm thì sẽ người Thượng Đế sẽ lưu tôi lại. Còn nếu các bạn thấy cho đó là không chân chánh đối với các bạn, hay là phụ lòng các bạn, thì tới giờ phút đó thì tôi cũng đành thừa lệnh và tôi ra đi. Không biết nói gì hơn, mong đợi sự thành công của các bạn. Và cảm ơn các bạn hội tụ hàng tuần để giáo dục tôi, cũng như sự trao đổi của tôi đối với các bạn. Cảm ơn. Tại cái đại dịch nên nghe gì tôi nói chẳng là nghe tiếng Pháp chứ.
Mes amis, aujourd'hui, c'est le jour de dire adieu avec notre maître. Demain, on va prendre route vers d'autres destinations pour répandre l'énergie pure et la lumière candide provenant de Dieu. Alors que, rappelez-vous que, bien que son corps charnel est loin de nous, mais son esprit est toujours avec nous. Il en est de même son âme. Il est dur de dire adieu, mais sachez que c'est comme ça la vie. On aime ce qu'on ne peut pas se réunir et on devrait fréquenter avec ce qu'on déteste. Mais ça, c'est la loi cosmique. Et nous, le restant, on devrait toujours se perfectionner, se corriger soi-même pour satisfaire la volonté de Dieu. Puis, dans la sérénité, Et dans la ludicité, un jour très proche, on connaîtra plus jamais la séparation. Bien que notre maître, il est ici, il nous donne toutes les paroles provenant de Dieu. Mais ne faites pas cela pour le bien matériel. La preuve, c'est qu'il a dépensé la moitié de sa vie pour le bien des autres et pour la volonté de Dieu. Vous voyez, à l'âge avancé, maintenant, il a 60 ans, il a droit de prendre sa retraite. Il a droit de se reposer parce qu'il en mérite. Cependant, il ne fait pas cela pour l'amour de Dieu. Il continue à travailler 24 heures sur 24. Il continue à répondre des questions banales, stupides, et puis des questions pleines de bon sens. Il fait ça dans l'amour de Dieu. Puis, maintenant, c'est le moment de dire adieu. Cependant, si nous gardons la sérénité, si nous résidons dans la lucidité, il est évidemment, il va revenir. Mais si nous sommes attristés à cause de son départ, si nous sommes affligés à cause de son absence, ainsi donc nous sommes dans le trouble. Et puis, ça se peut que la volonté de Dieu lui fasse travailler ailleurs. Donc, aujourd'hui, si nous versons quelques larmes, ce n'est pas à cause de la tristesse que nous pleurons, mais tout simplement parce que nous nous réjouissons avec son départ. Nous savons bien que depuis quelques mois, nous fréquentons Maître, nous ramassons, nous nourrissons de son énergie pure et de sa lumière candide. Mais il faut savoir de plus, c'est que nos amis ailleurs, partout dans le monde, en a besoin autant. Donc, nos amis, non seulement aujourd'hui, ils prennent la route vers les autres destinations, mais nous, nous allons avec notre maître. Élevons notre âme, allons avec notre maître partout ailleurs et nous verrons l'amour de Dieu. Bien que sa parole est pleine de sens et puis comprend pleine de l'amour infini. Mais ma capacité de traduction est limitée. J'espère que nos amis français, quand ils écoutent ces paroles-là, c'est juste pour destiner à eux. Et puis, je traduis ça par la volonté de Dieu. J'espère que nos amis ils comprennent bien le message que notre maître veut les transmettre. Merci.
Yeah. tuy có nhớ nhưng chưa có cuộc. Và nghe những lời thầy dẫn dắt, con đã sửa trước lời cha dạy bằng khi tất cả tìm hiểu thật là. Và hôm nay Đào Sơn xin chúc Đào Sơn tán thán ngợi khen đức này lương sĩ vô biên vô cùng. Năm ấy vâng chỉ chiếu dòng Giáng sinh xuống cõi hồng trần thanh hôi, treo gương đức hạnh ngọ lời chuyển cho các giới mười người đáng tu. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại, Nam mô A Di Đà, Nam mô Thập Vị Quý Thiên Phật.
Cho nên mỗi mỗi đều do sự phát tâm.
Dạ.
Nếu không có phát tâm thì vô giá trị bất cứ cái phát tâm.
Dạ.
Pháp. Có ai có gì muốn nói không?
Thầy, con nghĩ rằng trong tâm của người ta có con nên không chuyển cho thiên đàng một tại tâm ra tu tịch tâm kia chớ đắm xa, tâm sáng thạch trong tâm tức thạch, tối đen gợn đục biến vi tà, tâm tối quan hệ tâm đà chúa tịch, tâm chính cỗi dễ trong một thân ta, thiên đường địa ngục nào có đâu ra, tâm đực là bà tâm trong tức phật cảm động trời xanh, một tấm lòng thành tâm là quý nhất, ta chớ coi khinh và quát càn khôn vô lượng hư không, tâm tối linh thông trí huyền trí diệu, tâm phải cho định cho chính cho minh phủ nhiệm tâm linh truyền tâm bất tịch chớ nghi chớ hoặc chớ khá vân vân, tâm phải thế sinh cho nghiệp, tâm phải thanh thanh đừng mê đừng đoạn, chớ hãi chớ kinh đừng nhiễm sa trần, chớ biến động tâm lịnh lịnh vàng lặng dưỡng tính an thần, tâm phải luyện rèn cho cẩn cho thiên, tâm phải quyết kiên cho vững cho bền, cản dỗ tâm ta quỷ mị ma tà, tâm chớ đắm xa việc siêu dũng mãnh xui khiến tâm ta bất dục mà cả, tâm chớ mờ ám tính tiện uy cường, tâm tối an trị ta chớ kinh khi ngẫm nghĩ xét suy dũng mãnh, kiến tịnh minh tâm Phật hiện tại tâm, minh tâm kiến Phật Phật thức vị tâm, tâm trong trí sáng là quốc trường sinh. Dạ,
thực hành là chân.
Dạ, thải thực hết thì có cái tâm sẽ tất cả.
Rồi, tạm nghỉ hả?
Her hand that we can move it. I call the Sura Gyankya Sata Dominic Matisse. J'ai admiré la richesse extraordinaire spirituelle que du Vietnam Dieu a amené ici. Dieu a transféré, comme qu'on pourrait dire, l'âme du Vietnam ici en Amérique, particulièrement au Canada, à Montréal. Pourquoi? Je me suis dit, il y a une raison et on va la manquer. Parce qu'on n'est pas assez d'amour dans le cœur pour la réaliser comme Dieu veut qu'on la réalise. Parce qu'il a transporté l'âme du Vietnam ici, la méditation, pour arriver à Dieu. Maintenant, je me suis dit, il faut que je fasse du discours. Il faut que je parle aux Canadiens. Il faut qu'il y ait aussi des Canadiens qui méditent. Mais pour méditer, il faut que les Canadiens sachent ce qui est utile. Et pour savoir ce qui est utile, il y a beaucoup d'explications à apporter en commençant par le petit lait, c'est-à-dire en commençant par les choses du début. Car il ne faut pas leur apprendre les choses de la fin avant les choses du début. Et en leur apprenant toutes ces choses à la fin, que quelques gens viennent à méditer, il fallait beaucoup de discours. Alors j'ai désiré un local. Mais comme je ne suis pas tellement avancée, j'ai agi maladroitement envers les Vietnamiens. Je me suis dit, amis à me fâcher parce qu'ils ne voulaient pas que je pénètre dans la maison sur la rue Saint-André. Je voyais cette maison comme un château spirituel, un château de spiritualité. Plus de spiritualité que de choses physiques, mais il aurait été terriblement beau physiquement aussi. Et je le voyais plein de discours et du monde qui arrivait pour méditer. Et j'avais de la colère au lieu d'avoir de l'amour. Parce que même si j'arrive pas à faire des discours pour ces Canadiens qui souffrent, je vais faire une parenthèse pour vous expliquer comment on souffre. On a des colliers, on a des beaux vêtements, On a des beaux logements, au monde, plein d'argent, mais il y a autre chose. Vous ici, vous êtes pareils comme moi, nous sommes frères et sœurs exactement pareils, vous êtes piqués comme moi. Vous êtes séparés des vôtres qui sont là-bas au Vietnam, les souffres. Moi aussi, d'une autre façon. Pas moins cruel du tout. J'ai une fille qui vient de mettre au monde un tout petit bébé d'une beauté extraordinaire et qui est appelée une spiritualité extraordinaire aussi. J'ai pas pu ni voir ce bébé en 3 mois, ni lui toucher. Jamais. Il est dans les mains d'un être démoniaque qui est aussi notre frère. Et aucune possibilité d'approcher cet enfant ni de le voir. Seulement en photo, quelquefois. Quelquefois, très rare. Je souffre aussi de la même souffrance que vous autres. Et maintenant, grâce à Dieu, je médite aussi comme vous autres. Et voilà ce que j'avais à dire. C'est à cause des discours à enseigner aux gens. Je n'ai pas de local. Les choses que je porte sont toutes gratuites. Ça vient toutes de Dieu. Je suis très pauvre, moi. Tout vient de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Comme M. Tam, avec sa spiritualité, est venu de Dieu. Et en même temps qu'on puisse arriver à faire des discours ici, M. Tam a d'autres tâches à remplir. Dieu l'appelle un peu partout. Si M. Tam s'en va, est-ce qu'on va tomber? Non, on va être plus fort. Parce que M. Tam nous aura laissé le germe d'une spiritualité pour qu'on devienne comme lui. Alors, si on réussit à faire des discours, il s'agit tout simplement d'avoir un local. Je pensais à faire des discours dehors, je pensais à toutes sortes de choses, mais la police arrivera, elle dirait, ben vous, allez-vous en chez vous. Si on réussit à faire des discours, et à notre matin, qu'il n'y ait pas un seul méditant qui vienne, nous autres, on sera en train de devenir comme M. Tam. Et c'est le plus cher désir que j'ai au fond de mon cœur, que j'espère qu'il restera toujours du côté de notre Père Céleste. Dans le fond, je vous aime beaucoup. Souvent, je suis méchante. On doit se pardonner quand on est méchant, chacun de nous, parce que on doit penser aussi que même notre maître, il est aussi dans la même chair que nous autres, il est soumis à des difficultés et supporter les choses du corps qu'on a, quoi. Mais c'est en se pardonnant et continuer de s'aimer et de s'apprécier les uns les autres, parce que ce qui est au fond de nous, c'est pareil comme ce que M. Tam est et qui va devenir la même chose. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.
Je vous remercie aussi. Dieu, vous pensez bien tout ce que Dieu qui nous donne, qui nous brille. Et tout le monde est dans la même famille que Dieu. Mais malheureusement, au commencement, que nous voudrons bien expliquer toutes ces philosophies de Dieu qui nous donne, qui me brise, et je vais donner ça pour tout le monde. Mais j'espère que les France va développer, comme vous êtes maintenant, vous avez le cœur au profond de votre part, vos souffrances comme les autres, comme le dit la mère. Et là, vous trouverez Jésus, vous trouverez Dieu là-dedans. Et vous allez aider tout le monde au futur. Voilà, le branche va arriver, le Dieu qui va développer lentement, point par point. Exactement, la vérité, c'est la vérité. Pas de prestige. Voilà, c'est mieux. Nous sommes pauvres, c'est matériel. Mais notre cœur est toujours riche à donner. Toujours prêt à disponible avec tout le monde. Infiniment. N'oubliez pas que notre âme est limité, jamais limité. L'un à l'autre, nous allons développer lentement. La méthode que vous avez dit, c'est la méthode de tout le monde, pas pour un, pour un petit groupe. Mais au futur, vous allez voir. Comme le premier voyage de ma part, j'ai développé tout petit peu. Et après, le deuxième tour, mais de ma part, je n'ai pas si beaucoup d'argent pour faire le voyage que vous avez. Vous connaissez bien de ma part. Je suis un réfugié comme les autres réfugiés vietnamiens. Maintenant, c'est pour avoir la preuve de Dieu. Il va vous certifier clairement, c'est Dieu qui m'a aidé. Il m'envoie tout partout à développer la méthode pour leurs enfants. et au futur, vous allez voir, lentement. Tâchez bien, méditez et devenez tranquille. Et à ce moment-là, Dieu va vous envoyer le piquet aussi comme moi et nous allons parler tout partout. Voilà le moment heureux de notre vie et nous allons recevoir encore les leçons comme il faut. Et nous allons goûter clairement la souffrance et c'est le bonheur vivement de Dieu. Je vous remercie de votre présence ici. Et au futur, j'espère encore beaucoup de amis canadiens. Ils viendront avec nous et rejoindre avec leur grande famille du Dieu. Merci. Mais je suis très pauvre en français.
L'histoire, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'amis à l'époque m'acceptaient pleinement. D'autres me rejetaient parce que j'étais trop différente. J'étais peut-être un peu originale à certains points de vue. Très volte-face aussi, qui est d'ailleurs le premier recueil en poésie.
Oui, un recueil, je vais le préciser, qui a paru chez Grasset en 1900.